Chương 22. Đại tá Ray vội nói, vụ chết tiệt này càng lúc càng rối rắm rồi đây. Rồi ông cầm chuỗi hạt lên và tiếp, anh không nhận định sai đó chứ, tôi thấy rất ổn cơ mà.
Đúng, chúng đã được làm giả một cách tinh tế.
Vậy bây giờ chuyện này dẫn chúng ta đi đến đâu đây? Tôi nghĩ rằng Lindbergh không thể nào cho làm giả một cái rồi mang theo bên người cho an toàn. Nhiều phụ nữ vẫn thường làm thế.
Tôi nghĩ nếu có chuyện đó thì chồng cô ấy sẽ biết.
Có thể cô ấy không kể cho chồng nghe.
Poirot lắc đầu không dự ý.
Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi đã ngưỡng mộ chuỗi ngọc trai của cô Troy ngay đêm đầu tiên ở trên tàu. Chúng đẹp và sáng bóng. Tôi tin là cô ấy đeo đồ thật.
Như vậy sẽ có hai khả năng. Một là bà Van Schiller chỉ trộm được chuỗi hạt giả sau khi chuỗi hạt thật đã bị người nào khác lấy mất. Hai là toàn bộ câu chuyện về tật ăn cắp là bịa đặt. Dù cô Parker có là ăn trộm và nhanh miệng bị chuyển xóa đi nghi ngờ bằng việc trả lại chuỗi hạt giả, hoặc là toàn bộ băng trộm đó cùng làm. Điều đó có nghĩa chúng là một băng trộm trang sức thông minh, tự nhận mình là một gia đình danh giá người Mỹ.
Poirot lầm bầm. Đúng, thật khó nói. Nhưng tôi sẽ chỉ ra cho anh một điểm. Để làm giả ngọc trai một cách tinh xảo giống như thật, đủ tốt để lừa cô Troy, thì đòi hỏi phải có một bàn tay thật khéo léo. Điều này hoàn toàn không thể làm vội vàng được. Bất kỳ ai muốn sao chép những viên ngọc trai này đều phải có cơ hội tốt để nghiên cứu hàng thật.
Gray đứng dậy. Bây giờ thật vô ích để tìm hiểu sâu về vấn đề này. Chúng ta hãy tiếp tục công việc đi. Chúng ta phải tìm được chuỗi hạt thật và đồng thời phải luôn để mắt quan sát.
Họ xử lý những cabin có sử dụng ở dưới tầng dưới. Cabin của ngài Richardy có một số bản thảo khảo cổ học bằng nhiều thứ tiếng. Một vài bộ quần áo, nước xịt tóc loại xịn và hai lá thư riêng. Một từ một đội nghiên cứu khảo cổ ở Syria và một từ người chị gái ở Roma. Các khăn tay của ông có đủ loại màu. Rồi họ đi qua cabin của Ferguson. Rải rác trong phòng là một số bài viết về cộng sản. Nhiều hình chụp, chuyển Arrow Home, ngoài lộ giới của Samuel Butler và phiên bản rẻ tiền của quyển Hải Trình của Pepsi. Đồ dùng riêng của anh không có nhiều, hầu hết những đồ mặc bên ngoài đều đã bị sờn và dơ. Trái lại, đồ lót lại là những thứ rất tốt. Khăn tay toàn loại vải đắt tiền. Poirot lẩm bẩm. Vài sự khác biệt thú vị đây. Ray gật đầu. Khá lạ, hoàn toàn không có một giấy tờ thư từ cá nhân gì cả.
Đúng. Điều này sẽ làm người ta suy nghĩ anh Ferguson là một đàn ông trẻ lạ lùng.
Ông ngắm nghía kỹ chiếc nhẫn có chạm khắc, rồi lại đặt nó về chiếc tủ nơi ông tìm thấy nó. Hai người đàn ông đi tiếp đến cabin của Louis Borges. Cô hầu gái dùng bữa sau tất cả mọi hành khách khác, nhưng Ray đã yêu cầu cô phải tham gia cùng với mọi người. Một người phục vụ đến gặp họ.
Xin lỗi hai ông, anh lên tiếng. Nhưng tôi không thể tìm thấy cô gái đó ở đâu hết, không biết cô ấy đi đâu nữa.
Gray liếc vào trong cabin, hoàn toàn trống rỗng. Rồi họ cùng đi lên tầng trên và bắt đầu từ phía mạn phải. Cabin đầu tiên là của Jim Fenthor. Mọi thứ ở đây được sắp đặt trật tự. Fenthor mang hành lý gọn nhẹ, nhưng mọi vật dụng của anh đều tốt. Poirot nghiêm túc nói.
Không có lá thư nào ở đây cả. Anh Fenthor của chúng ta đã cẩn thận phi tang mọi thứ liên quan rồi.
Họ qua cabin tiếp theo của Tim Allerton. Mọi thứ ở đây cho thấy người chủ của nó đi theo trường phái công giáo Anglo. Một bộ bức họa nhỏ tinh xảo và một tràng hạt bằng gỗ được chạm khắc tinh tế. Ngoài quần áo cá nhân, Tim còn có một bản thảo đang dang dở, cùng nhiều ghi chú, ghi chép, nghịch ngoạc và một bộ sưu tập sách hầu hết vừa mới xuất bản. Trong tủ có nhiều thứ bị vứt bừa bãi. Poirot không bao giờ cố ý đọc trộm thư riêng của người khác, nên chỉ liếc mắt sơ qua. Ông phát hiện ra giữa đám thư đó không có lá thư nào từ Jonas Shawcross cả. Viên thám tử cầm lên một chai keo dán giấy mân mê một hồi rồi nói.
Chúng ta đi tiếp thôi.
Không có khăn tay World War nào cả.
Ray báo cáo rồi nhanh chóng đặt lại đồ đạc vào trong tủ. Cabin kế tiếp là của bà Electron, khá ngăn nắp và tràn ngập mùi hoa quải hương. Hai người đàn ông kiểm tra nhanh chóng và trước khi bước ra khỏi phòng, Ray nhận xét. Đó là một người phụ nữ dễ thương. Căn phòng kế tiếp là căn được Simon Doyle sử dụng làm nơi thay đồ. Những đồ thiết yếu của anh, bộ pyjama, đồ vệ sinh cá nhân và những thứ khác đã được chuyển sang cabin của bác sĩ Bessner. Những thứ còn lại vẫn ở đây, hai vali bằng da tốt và một túi nhỏ.
Trong tủ cũng có một vài bộ quần áo. Poirot đề nghị. Chúng ta sẽ tìm thật kỹ ở đây vì tên trộm có thể giấu chuỗi ngọc trai ở nơi này.
Anh nghĩ có thể sao?
Đúng vậy. Hãy xem nha. Bất kể tên trộm là ai thì cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc lục soát. Do đó sẽ thật là khờ dại khi đem giấu trong cabin của mình. Còn phòng công cộng lại đưa tới những khó khăn khác. Nhưng đây là cabin của người đàn ông không thể tự mình đi đến được. Do đó nếu chuỗi hạt có được tìm thấy ở đây, nó cũng không giúp ích gì cho mình. Nhưng cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng cũng không ra được dấu vết của chuỗi hạt bị mất. Poirot tự lẩm bẩm. Chết tiệt. Và họ lại một lần nữa ra bon tàu.
Cabin của Lindes đã bị khóa lại sau khi đã chuyển xác đi. Nhưng Ray vẫn mang chìa khóa theo bên người. Ông mở cửa và hai người cùng bước vào. Mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên chỗ cũ như lúc sáng, trừ thi thể của cô gái đã được đưa đi. Ray thốt lên.
Poirot này, nếu anh muốn tìm thứ gì ở đây thì làm đi nhé. Tôi biết mà, anh làm được dễ như bẩn á.
Lần này ý anh không phải là chuỗi ngọc trai đấy chứ, anh bạn của tôi.
Đúng vậy, thứ chính yếu của vụ giết người, có thể có thứ gì đó tôi đã bỏ sót sáng nay.
Poirot tiến hành tìm kiếm trong im lặng. Ông quỳ xuống sàn xem xét từng ly một. Ông kiểm tra giường ngủ. Ông đến xem xét tủ quần áo và bên trong bàn trang điểm. Ông lục soát kỹ, thanh để quần áo và hai cái vali đắt tiền. Ông khám xét vali đựng đồ đắt giá. Cuối cùng, viên thám tử chú ý đến chỗ rửa mặt. Thứ duy nhất làm ông chú ý là hai lọ sơn móng tay dán nhãn Nail Less. Cuối cùng, ông cầm nó lên và mang lại bàn trang điểm. Một lọ có nhãn là Nail Less Rose đã hết, nhưng vẫn còn một hai giọt màu đỏ sẫm đọng ở dưới cùng. Còn lọ kia, cùng cỡ, nhưng có nhãn Nail Less Cardinal vẫn còn khá đầy. Một cách cẩn thận, Poirot mở nắp cả hai lọ và ngửi chúng. Một mùi nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Ông liền nhăn mặt và đẩy chúng lại.
Ray liền hỏi, có thu được gì không?
Poirot liền đáp bằng một câu ngạn ngữ của Pháp.
Mật ngọt chết ruồi.
Rồi ông thở dài tiếp. Anh bạn ơi, chúng ta không may mắn rồi. Tên giết người đó không phạm bất kỳ một sai lầm nào. Hắn không để lại một dấu vết nào như nút áo, đầu lọc thuốc, tàn thuốc, hay trong trường hợp một người phụ nữ, thì là chiếc khăn tay, vết son hay kẹp tóc.
Chỉ chai sơn móng tay này thôi hả?
Poirot nhún vai.
Tôi phải hỏi cô hầu gái. Đúng, ở đây có gì đó hơi khác thường.
Ray nói.
Tôi không biết cô ấy biến mất phương nào.
Họ khóa cửa lại sau khi rời cabin và đi tiếp qua phòng bà Van Striller. Một lần nữa, ở đây thể hiện sự giàu có, toàn những vật dụng hành trang đắt tiền, một số lá thư và giấy tờ riêng được xếp cẩn thận. Phòng kế tiếp là phòng đôi của Poirot. Trước đó nữa là phòng của Ray. Đại tá nhận xét. Thật khó để giấu nó ở một trong hai phòng này. Poirot ngần ngại đáp lại. Có thể, nhưng có một lần tôi điều tra vụ giết người trên chuyến tàu tốc hành phương Đông. Vụ án có liên quan đến một chiếc kimono màu đỏ. Nó biến mất, nhưng vẫn còn ở trên tàu. Về sau tôi đã tìm thấy nó.
Mà anh biết ở đâu không?
Ngay trong vali đã khóa của tôi.
Thật là láo xược. Thế thì để xem lần này có ai dám xuất xược với anh hoặc tôi không?
Nhưng có vẻ tên trộm ngọc không dám vô lễ với cả HQ Poirot và cả đại tá Ray. Họ tiếp tục tìm kiếm trong cabin của cô Power ngay góc tàu, nhưng cũng không tìm thấy được thứ gì đáng nghi. Khăn tay của cô toàn loại vải lụa với chữ cái viết tắt trên đó. Kế tiếp là phòng của nhà Otterborn. Một lần nữa, Poirot lại không tìm được gì sau khi đã xem xét kỹ lưỡng. Cabin kế tiếp là của Bessner. Simon Doyle đang nằm trong đó, bên cạnh khay thức ăn chưa đụng tới. Anh nói với giọng có lỗi. Đã qua bữa của tôi rồi. Trông anh Doyle vẫn còn hơi sốt và tệ hơn nhiều so với lúc sáng. Poirot cảm kích trước sự lo lắng của Bessner về việc đưa nạn nhân đến bệnh viện với thiết bị hỗ trợ cần thiết càng nhanh càng tốt. Ông thám tử người Bỉ nhỏ nhắn giải thích việc mà hai người đang làm và Simon gật đầu đồng ý. Khi biết chuyện cô Power trả lại chuỗi ngọc trai nhưng lại là giả, anh rất ngạc nhiên. Anh có chắc không anh Doyle? Việc vợ anh không có chuỗi hạt giả mang theo trên tàu thay vì chuỗi hạt thật.
Simon lắc đầu cương quyết. Ồ, chắc chắn là không. Tôi dám chắc điều đó. Lynette rất thích chuỗi ngọc ấy và đeo nó khắp mọi nơi. Chuỗi hạt còn được bảo hiểm cho mọi rủi ro. Do đó tôi nghĩ điều đó có thể khiến cô ấy hơi chểnh mảng một chút.
Vậy chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm thôi. Ông bắt đầu mở tủ và Ray bắt đầu lục soát chiếc vali. Simon tròn mắt.
Nè! Không phải có ông nghi ngờ ông Bessner già lấy nó đó chứ?
Poirot nhún vai.
Cũng có thể. Sau cùng thì chúng ta biết gì về bác sĩ Bessner nào?
Chỉ là những gì ông ấy đưa ra thôi.
Nhưng ông ấy không thể giấu chúng ở đây mà tôi không thấy.
Ông ấy không thể giấu bất cứ thứ gì trong ngày hôm nay mà anh không thấy. Nhưng chúng ta không biết vụ tráo đồ xảy ra lúc nào. Có thể ông ấy làm việc đó cách đây mấy ngày.
Tôi chưa bao giờ nghĩ được đến thế.
Nhưng cuộc tìm kiếm vẫn được tiếp tục.
Cabin kế tiếp là của Pennington. Hai người họ cũng mất một khoảng thời gian để lục soát. Đặc biệt họ khám xét kỹ một vali đựng toàn giấy tờ pháp lý và kinh doanh. Hầu hết đều cần chữ ký của Lindes.
Poirot lắc đầu không vui.
Mọi thứ dường như rõ ràng. Anh đồng ý chứ?
Nhất trí, nhưng ông già này không phải là kẻ ngốc. Nếu có một giấy tờ nghi vấn nào đó, một thư ủy quyền hay loại giấy tờ giống như vậy, chắc chắn ông ta đã hủy nó đầu tiên.
Đúng vậy. Poirot nhấc lên một khẩu súng Colt, to, nặng, ra khỏi ngăn kéo đầu tiên, nhìn rồi đặt nó xuống, lẩm bẩm. Xem ra vẫn còn vài người đem theo súng lục khi đi du lịch nhỉ?
Đúng. Có thể có một chút gợi ý, nhưng Linda Troy không bị giết bởi loại súng cỡ đó.
Gray ngừng một lát rồi tiếp. Anh biết đó, tôi vừa nghĩ ra một câu trả lời khả dĩ cho việc khẩu súng bị ném xuống nước. Giả sử rằng tên giết người thật sự đã để nó trong cabin của Linda Troy, và có một người khác, một người thứ hai, đã lấy nó và ném xuống nước.
Đúng, cũng có thể. Tôi đã nghĩ đến trường hợp đó, nhưng nó lại kéo theo hàng loạt câu hỏi. Ai là người thứ hai? Điều gì khiến họ phải bảo vệ Jacqueline de Belfort bằng việc lấy đi khẩu súng? Người thứ hai làm gì ở đó?
Người duy nhất chúng ta biết là bà Van Striller.
Chính bà ta đáp vào phòng thôi. Có thể hiểu là bà Van Striller đã lấy nó không? Tại sao bà ấy lại muốn bảo vệ Jacqueline de Belfort?
Và nữa, có lý do nào khác cho việc lấy khẩu súng không?
Ray đề nghị.
Bà đó có thể đã phát hiện ra mảnh vải nhung là của mình nên đã quấn nó lại và ném cả gói nghi vấn đó đi.
Có thể là miếng vải, nhưng có phải bà muốn tránh xa khẩu súng luôn không?
Tôi đồng ý đó có thể là một giải pháp. Nhưng mà như thế,
Chúa lòng lành thật là vụng về.
Vậy là anh chưa nghĩ đến một khía cạnh khác về mảnh vải.
Ngay khi họ ra khỏi cabin của Pennington, Poirot đề nghị Gray nên lục soát các cabin còn lại của Jacqueline, Cornelia và hai căn trống ở phía cuối, trong khi đích thân ông sẽ đến nói chuyện với Simon Doyle. Nói xong, ông liền quay lại và đi vào cabin của Bessner. Simon thốt lên.
Ông à, tôi đang suy nghĩ, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chuỗi ngọc trai không bị hệ hấn gì vào ngày hôm qua.
Tại sao vậy, anh Doyle?
Bởi vì Lynette.
Anh nghẹn lời khi nhắc đến tên người vợ của mình.
Vẫn còn cầm nó trong tay ngay trước bữa tối và nhắc đến nó mà.
Cô ấy có biết đôi chút về ngọc trai. Tôi tin rằng cô ấy sẽ biết nếu đó là đồ giả.
Nhưng là đồ giả cao cấp. Cho tôi biết là cô Troy có thường không mang theo chuỗi ngọc không? Có khi nào cô ấy cho một người bạn mượn chẳng hạn?
Simon đỏ mặt bối rối.
Ông Barrett, ông cũng biết đó. Thật khó để tôi trả lời. Ông cũng thấy đó. Tôi biết Lindbergh chưa lâu lắm mà.
À, phải. Tình yêu của anh thuộc dạng sét đánh mà.
Simon tiếp tục.
Và thật sự tôi không biết những việc như thế. Nhưng Lindbergh rất phóng khoáng. Tôi nghĩ cô ấy đã từng làm thế rồi.
Cô ấy chưa bao giờ.
Poirot nói rất trơn tru.
Chẳng hạn cô ấy chưa bao giờ cho cô de Beaufort mượn nó sao?
Ý ông là sao?
Simon đỏ mặt tía tai cố gắng ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó rồi sụp xuống trở lại.
Ông muốn nói gì? Jackie lấy trộm chuỗi ngọc đó sao? Cô ấy không làm như thế. Tôi thề là cô ấy không làm như vậy.
Jackie là người ngay thẳng. Cho rằng cô ấy là một tên trộm thì thật là lố bịch, hoàn toàn lố bịch.
Poirot nhìn anh với đôi mắt hấp háy.
Ô là la!
Đột nhiên ông thốt lên.
Đề nghị đó của tôi hóa ra lại khiến anh buồn sao?
Simon lặp lại như cái máy, không dám nhúc nhích dưới cái nhìn nhẹ nhàng hơn của Poirot.
Jackie là người ngay thẳng.
Poirot nhớ đến giọng nói của cô gái bên sông Nin ở Aswan.
Tôi yêu Simon, và Simon cũng yêu tôi.
Ông nghi ngờ, không biết trong ba câu ông nghe được tối hôm đó đâu là sự thật.
Dường như chính Jacqueline là người nói đúng nhất.
Cánh cửa mở ra và Ray bước vào. Không có gì.
Ông cho biết một cách thất vọng.
Chúng ta không nghĩ thế. Không thấy mấy anh phục vụ đem báo cáo về kết quả kiểm tra các hành khách lại đây.
Một người nam và nữ phục vụ xuất hiện ở ngay cửa. Người nam nói.
Không có gì thưa ông.
Thế có quý ông nào gây ồn ào không?
Chỉ có quý ông người Ý thôi thưa ông. Ông ta mang khá nhiều thứ và nói việc này là không tôn trọng hay tương tự như vậy. Ông ta còn mang bên mình một khẩu súng.
Loại nào?
Thưa ông, Marshall tự động cỡ 25.
Simon liền thêm vào. Người Ý khá nóng nảy. Richardy đã dính vào vụ không đâu với một người phục vụ ở Wadi Halfour. Chỉ vì một chút hiểu lầm về mức điện tính, ông ta đã khá thô lỗ với Lynette về chuyện đó.
Ray liền quay sang cô phục vụ. Đó là một người to con dễ nhìn.
Không có gì từ phía các quý cô thưa ông. Họ cứ làm nhặng xị lên, trừ bà Allerton, bà rất dễ thương. Không có dấu vết của chuỗi ngọc. Nhân tiện tôi cũng báo với các ông rằng cô Rosalie Otterburn có một khẩu súng nhỏ trong túi.
Loại nào?
Thưa ông, loại rất nhỏ, có tay cầm cẩn ngọc trai, giống như đồ chơi vậy.
Ray trợn tròn mắt thốt.
Quỷ ám vụ này rồi, tôi tưởng chúng ta đã loại cô ta ra khỏi vòng nghi vấn rồi chứ. Vậy mà bây giờ,
như thế đó. Có phải cô gái nào trên con tàu sóng gió này cũng đều mang theo khẩu súng đồ chơi có tay cầm cẩn ngọc trai như thế không?
Ông liền hỏi người nữ phục vụ.
Cô ấy có phản ứng gì không khi cô tìm thấy nó?
Người phụ nữ lắc đầu. Tôi không cho rằng cô ấy biết đâu. Tôi quay lưng lại khi đang lục soát các túi.
Nhưng Rosalie chắc phải biết cô sẽ thấy nó.
Tôi không hiểu nữa. Còn cô hầu gái thì sao?
Chúng tôi đã tìm khắp con tàu thưa ông, nhưng vẫn không tìm thấy cô ta.
Chuyện gì thế này?
Simon thắc mắc.
Người hầu gái của cô Troy, Louis Porget, cô ta đã biến mất.
Biến mất ư?
Ray nghiêm nghị nói.
Cô ta chắc đã lấy cắp chuỗi ngọc rồi. Cô ta là người duy nhất có cơ hội quý giá để làm giả nó.
Và rồi, khi biết sẽ có cuộc tìm kiếm, cô ta đã nhảy xuống sông.
Simon hỏi.
Vô lý.
Ray đáp lại khó chịu.
Một người phụ nữ không thể nhảy xuống sông mà không bị phát hiện dưới ban ngày ban mặt. Trên một chiếc tàu như thế này, chắc chắn cô ta còn đâu đó trên tàu.
Viên đại tá hỏi lại người nữ phục vụ một lần nữa.
Người ta nhìn thấy cô ta lần cuối khi nào?
Khoảng nửa tiếng trước khi chuông báo hiệu bữa trưa thưa ông.
Ray liền nói.
Dù gì thì chúng ta cũng sẽ đi kiểm tra cabin của cô ấy. Nó sẽ cho ta biết điều gì đó.
Đó rồi, ông dẫn đường xuống tầng dưới. Poirot liền đi theo.
Họ mở cửa phòng và bước vào trong.
Chuy Purgat có nhiệm vụ giữ đồ cho người khác gọn gàng trong lúc việc gọn gàng của bản thân lại có vấn đề. Đồ đạc dứt lung tung trên mặt tủ. Một chiếc vali đang bị mở tung với quần áo để tung tóe cả trong lẫn ngoài. Đồ lót thì được treo hớ hên trên thành ghế. Trong lúc Poirot đang nhanh nhẹn mở các hộc tủ, thì Ray kiểm tra chiếc vali. Đôi giày của Lewis được để ngay bên giường. Một chiếc giày bằng da màu đen dường như nằm ở tư thế hơi lạ kỳ. Sự xuất hiện của nó thật kỳ lạ đến nỗi thu hút liền sự chú ý của Ray. Ông liền đóng vali lại và bước đến gần đôi giày, rồi ông thốt lên.
Cô ta ở đâu nhỉ?
Và Ray cũng tự trả lời ngay.
Cô ta không biến mất. Cô ta ở đây, ngay dưới gầm giường.
Chương 23.
Thi thể của người phụ nữ đã chết. Người khi còn sống là Louis Purgat đang nằm trên sàn trong cabin của mình. Hai người đàn ông liền cúi xuống xem. Ray đứng thẳng người dậy trước.
Tôi có thể nói là cô ta đã chết được gần một tiếng rồi. Chúng ta sẽ kêu Bessner tới. Bị đâm ngay ngực. Nguyên nhân dẫn đến cái chết liền lập tức.
Cô ta trông không đẹp lắm nhỉ?
Phải.
Poirot lắc đầu với một cái nhún vai nhẹ. Gương mặt của nạn nhân xám lại, co rúm, tỏ ra ngạc nhiên và sợ hãi. Đôi môi dường ra để lộ hai hàm răng đang ngầm chặt. Một cách nhẹ nhàng, Poirot lại cúi xuống nhấc bàn tay phải của nạn nhân lên. Có một vật nào đó đang bị kẹp giữa các ngón tay. Viên thám tử lấy nó ra và đưa cho Ray xem. Đó là một mảnh nhỏ của tờ giấy mỏng màu hồng nhạt.
Anh xem nó là cái gì vậy?
Ray liền đáp.
Tiền đó. Gốc của tờ 1000 franc.
Bây giờ thì đã rõ chuyện gì?
Ray tiếp. Cô ta đã biết điều gì đó, và cô đã tống tiền kẻ giết người. Sáng nay chúng ta đã ngờ là cô ta không trung thực rồi.
Poirot liền la lên. Thật là ngốc, ngốc quá. Lẽ ra chúng ta phải biết chứ. Cô ta đã nói gì nhỉ?
Tôi có thể thấy hay nghe được gì chứ ạ? Tôi ở tầng dưới mà. Thậm chí cabin của tôi còn ở phía bên kia con tàu.
Tôi không thể nghe được thứ gì cả. Nếu như không thể ngủ được, nếu tôi có thể lên tầng trên, thì quả may tôi mới có thể thấy được tên ám sát.
Còn quỷ đó đột nhập và rời khỏi cabin của cô chủ. Còn đằng này...
Dĩ nhiên, đó chính là những gì đã xảy ra. Cô ta đã lên tầng trên. Cô đã tả thấy ai đó lẻn vào phòng Lynette Troy hoặc đang đi ra. Và bởi vì tính tham lam của mình, một sự tham lam vô lối, cô ta đã nói dối ở điểm này.
Và bây giờ chúng ta không thể biết được ai đã giết cô ta.
Ray kết thúc chán nản.
Poirot lắc đầu.
Không không, bây giờ chúng ta biết nhiều hơn đó chứ. Chúng ta biết gần như mọi thứ. Chỉ là điều chúng ta thấy có vẻ hơi khó tin.
Đúng là như thế thật. Chỉ có tôi là không nhận ra.
Thật là sáng nay tôi thật là ngốc. Chúng ta đã cảm thấy, cả hai chúng ta đã cảm thấy cô ta giấu giếm điều gì đó. Nhưng chúng ta không nhận ra lý do hợp lý kia. Sự tống tiền.
Hẳn nạn nhân đã đòi phải có tiền tươi ngay lập tức.
Ray nhận định.
Đòi hỏi đi kèm với đe dọa.
Tên giết người đã buộc phải chấp nhận đề nghị đó và trả bằng tiền phát.
Còn gì nữa không ta?
Poirot nghiêm nghị lắc đầu. Tôi lại không nghĩ như vậy. Nhiều người mang tới mấy loại tiền khi đi du lịch lận. Khi thì bảng Anh, khi thì đô la, có khi là tiền Pháp nữa. Biết đâu tên giết người đã đưa cho cô ta những gì hắn có bằng nhiều loại tiền khác nhau. Chúng ta hãy tiếp tục xem xét vấn đề đi.
Tên giết người đến cabin của nạn nhân đưa tiền cho cô ta. Và rồi...
Poirot tiếp. Và rồi cô ta đếm.
Ừ, thì đúng rồi, tôi biết thế mà. Và nạn nhân sẽ đếm tiền.
Trong lớp đếm tiền thì cô ta đã hoàn toàn mất cảnh giác.
Tên giết người liền tấn công. Sau khi thành công, hắn liền gom tiền lại và chuồn mất. Nhưng không phát hiện ra rằng một góc tiền đã bị xé rách.
Chúng ta có thể xác định kẻ sát nhân theo cách đó.
Ray nghi ngờ đề nghị.
Poirot liền nói. Tôi không nghĩ vậy. Hắn sẽ kiểm tra lại tiền và có thể phát hiện ra vết rách. Dĩ nhiên là nếu là kẻ keo kiệt, hắn sẽ không tự mình quỷ đi tờ 1.000 đó đâu. Nhưng e rằng tình thế của hắn hoàn toàn ngược lại.
Sao anh lại nghĩ như vậy?
Cả vụ này, vụ giết cô Doyle đều đòi hỏi những tính cách nhất định. Bạo dạn, liều lĩnh, hành động nhanh và bất chấp. Những tính đó không đi cùng với sự bủn xỉn tiết kiệm đâu.
Ray buồn rầu lắc đầu và nói. Chúng ta nên gọi Bessner xuống đây thì hơn.
Cuộc kiểm tra của vị bác sĩ to con không kéo dài. Sau khi thốt ra nhiều từ á và vậy à, ông bắt đầu làm việc. Rồi ông công bố.
Cô ấy mới chết chưa được 1 giờ và cái chết đến rất nhanh, ngay tức khắc.
Thế ông nghĩ vũ khí nào được dùng?
À, rất thú vị đây. Một vật rất bén, nhỏ, rất gọn. Tôi có thể chỉ cho các anh loại đó.
Quay trở về cabin của mình, ông mở một vali và lấy ra một con dao phẫu thuật dài, gọn.
Các anh, vật đó tương tự như thế này nè. Nó không phải là một con dao ăn thông thường đâu nha.
Ray liền nhanh miệng hỏi.
Không có con dao nào của ông bị thiếu đó chứ, bác sĩ.
Bessner trợn mắt nhìn ông, rồi mặt ông bác sĩ đỏ lên phẫn nộ.
Anh nói cái gì vậy? Anh nghĩ là tôi, Carl Bessner, người nổi tiếng khắp nước Áo, với các thân chủ, với các bệnh nhân cao cấp của mình, mà lại đi giết cô hầu phòng nhỏ bé đáng thương đó sao?
À, nhưng những gì anh nói cũng thật là nực cười, vô lý. Tôi nói cho anh biết, không có con dao nào của tôi bị thiếu cả, không một con nào. Chúng đều ở đây, đúng vị trí của chúng. Anh có thể tự xem lấy. Điều này xúc phạm đến danh dự của tôi đó nha, tôi sẽ không quên đâu.
Bác sĩ Bessner đóng sập cái vali lại. Ném nó xuống sàn, rồi hầm hầm đi ra khỏi phòng.
Simon thốt lên.
Trời ơi, các ông đã làm ông bạn già đã nổi điên lên rồi.
Barrett nhún vai.
Thật đáng tiếc.
Các ông sai rồi. Bác Bessner già đó là một trong những người giỏi nhất, mặc dù thuộc hạng Bolt.
Chú thích.
Bolt là một danh từ tiếng lóng chỉ lính Đức với hàm ý chê bai.
Hết chú thích.
Bác sĩ Bessner đột ngột xuất hiện trở lại.
Các anh vui lòng rời khỏi cabin của tôi được không? Tôi phải thay băng cho bệnh nhân của mình.
Cô Power cũng bước vào với ông. Nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, đợi mọi người đi ra.
Gray và Poirot lủi thủi đi ra ngoài. Gray lầm bầm gì đó rồi đi luôn, còn Poirot thì rẽ trái. Ông thoáng nghe tiếng con gái đang trò chuyện khúc khích. Jacqueline và Rosalie đang ở cùng với nhau trong cabin của Rosalie. Cánh cửa đang mở và cả hai cô gái đang đứng cạnh đó. Họ ngước lên ngay khi thấy bóng ông xuất hiện. Lần đầu tiên, viên thám tử thấy Rosalie Otterbourne cười với mình. Một nụ cười chào đón e thẹn, ẩn chứa một chút gì đó không rõ của một người vừa mới làm một việc gì lạ và không quen. Ông ngắt lời họ. Các cô đang nói về vụ lộn xộn phải không? Rosalie liền trả lời.
Không phải vậy, thực ra thì chúng tôi đang so sánh son môi.
Poirot cười và lẩm bẩm. Toàn là chuyện tầm phào. Hình như có chút gì đó gượng gạo trong nụ cười của Poirot và Jacqueline. Cô gái nhanh nhẹn và quan sát kỹ hơn Rosalie đã nhận ra nó. Cô liền bỏ lại thỏi son đang cầm và đi ra ngoài bon tàu.
Có điều gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Đúng như cô đoán, đã có chuyện xảy ra.
Rosalie cũng bước ra. Cái gì?
Poirot trả lời. Thêm một cái chết nữa. Rosalie thở gấp. Poirot quan sát cô kỹ hơn. Ông nhận ra sự cảnh giác và một chút gì đó. Ngạc nhiên pha lẫn sự bối rối hiện lên trong mắt cô trong giây lát.
Người hầu gái của cô Troy đã bị giết.
Ông thẳng thừng nói cho họ nghe. Jacqueline la lên.
Bị giết ư? Ông nói là bị giết sao?
Đúng vậy, tôi đã nói như vậy.
Dù câu trả lời của ông là dành cho cô, nhưng ông lại nhìn Rosalie, và chính Rosalie là người mà ông tiếp tục nói đến.
Cô thấy đó, người hầu gái này đã thấy được gì đó mà cô ấy không định thấy. Do đó mà đã bị bịt miệng, phòng khi không giữ được mồm mép.
Thế cô ấy đã thấy cái gì vậy?
Lần nữa lại là Jacqueline hỏi, và Poirot lại trả lời cho Rosalie. Một cảnh tượng khá kỳ lạ giữa ba người.
Tôi nghĩ là có một nghi vấn nhỏ về việc cô ấy đã nhìn thấy gì.
Poirot trả lời.
Cô ấy đã thấy ai đó lẻn vào và rời khỏi cabin của Lynette Troy trong cái đêm chết người đó.
Ông rất thính tai. Ông nghe được tiếng thở nhanh và thấy cái chớp mắt. Rosalie Otterbourne đã phản ứng đúng như những gì ông mong đợi ở cô. Rosalie thắc mắc ngay lập tức.
Thế cô ấy có nói là đã thấy ai không?
Poirot tỏ ra tiếc rẻ, lắc đầu một cách lịch sự. Có tiếng bước chân đi lên, chính là cô Cornelia Robson. Mắt cô mở to ngạc nhiên. Cô lớn tiếng.
Ồ, Jacqueline, một sự việc khủng khiếp vừa mới xảy ra, một chuyện đáng sợ nữa.
Jacqueline quay quanh cô và cả hai tiến về phía trước. Như một phản ứng tự nhiên, Poirot và Rosalie Otterbourne di chuyển về phía ngược lại. Rosalie liền sẵn giọng nói.
Tại sao ông lại nhìn tôi chứ? Ông suy nghĩ gì vậy?
Cô hỏi tôi hai câu, nhưng tôi sẽ chỉ hỏi cô một câu. Tại sao cô không kể cho tôi nghe tất cả sự thật vậy thưa cô?
Tôi không hiểu ý ông. Tôi đã nói cho ông về mọi thứ sáng nay rồi.
Không.
Có những điều cô chưa nói cho tôi biết.
Cô không nói chuyện trong túi cô có một khẩu súng nhỏ với cán cầm cẩn ngọc trai.
Cô không cho tôi biết mọi thứ cô thấy tối hôm qua.
Cô đỏ mặt rồi đanh giọng nói.
Không đúng. Tôi không có khẩu súng lục đâu cả.
Tôi không nói đến khẩu súng lục. Tôi nói đến một khẩu súng nhỏ cô mang theo trong túi sách đó.
Cô gái lập tức quay lại lao vào phòng rồi trở ra, ấn cái túi da màu xám vào tay ông.
Ông nói thật dớ dẫn. Nếu ông muốn thì cứ tự xét đi.
Poirot mở cái túi. Không có khẩu súng trong đó. Ông trả lại cái túi cho cô và bắt gặp ánh nhìn đắc thắng. Ông vui vẻ đáp.
Không, nó không có ở trong đó.
Ông thấy chưa, không phải lúc nào ông cũng đúng, ông Poirot, và ông cũng sai về vụ kia luôn rồi.
Tôi không nghĩ vậy đâu.
Cô dậm chân giận dữ.
Ông thật phiền phức, khi ông đã nảy ra ý gì đó ở trong đầu, ông cứ muốn đi tiếp với ý đó là sao?
Bởi vì tôi muốn nghe cô nói cho tôi sự thật.
Sự thật nào, ông phải biết rõ hơn tôi chứ.
Poirot nói tiếp.
Cô muốn tôi nói những gì cô đã thấy sao? Nếu tôi đúng, thì cô có dám thừa nhận tôi đúng không? Tôi sẽ cho cô biết điều này. Tôi nghĩ khi cô đi đến góc tàu, cô đã đột nhiên dừng lại vì cô thấy một người vừa ra khỏi một cabin ở giữa tàu. Mà ngày hôm sau, cô biết đó là cabin của Lynette Troy. Cô đã thấy kẻ đó đi ra, đóng cánh cửa lại và bước xuống tầng dưới, rồi có thể...
đi vào một trong hai cái cabin cuối. Bây giờ thì cho tôi biết, tôi nói có đúng không, thưa cô?
Rosalie không trả lời. Poirot nói,
có thể cô cho rằng không trả lời là khôn ngoan. Có thể cô sợ nếu cô làm như vậy thì cô cũng sẽ bị giết.
Lúc đó ông nghĩ cô sẽ đứng về phía nhẹ nhàng, rằng việc đánh vào lòng dũng cảm của cô sẽ thành công ở chỗ đánh bại những tranh cãi mơ hồ.
Rosalie Otterborn mở miệng ra, nhấn nhá rồi đáp gọn lõn. Tôi không thấy ai cả.
Chương 24.
Cô Power xả tay áo xuống khi bước ra khỏi phòng của bác sĩ Bessner. Jacqueline liền rời khỏi chỗ Cornelia và đi theo cô y tá. Cô dò hỏi, anh ấy sao rồi?
Poirot lên vừa kịp lúc nghe câu trả lời.
Cô Power trông có vẻ lo lắng và nói,
mọi việc diễn biến không quá tệ.
Jacqueline liền khóc.
Tức là anh ấy tệ hơn sao?
Vâng. Tôi chỉ nói rằng tôi chỉ yên tâm khi chúng ta tới nơi và chụp X-quang. Mọi thứ phải được làm xong sau khi gây mê. Ông nghĩ khi nào chúng ta đến được Cellar, ông Poirot?
Sáng ngày mai.
Cooper mím môi và lắc đầu.
May mắn rồi, chúng tôi đang làm hết khả năng của mình, nhưng lúc nào cũng có nguy cơ về việc nhiễm trùng huyết.
Jacqueline chụp lấy tay Cooper và lắc nhẹ.
Anh ấy sẽ chết sao? Có phải anh ấy sẽ chết không?
Kìa cô The Belfort,
không đâu. Ấy là tôi hy vọng không phải như thế, tôi chắc vậy. Bản thân vết thương không nguy hiểm, nhưng nó phải được chụp X-quang càng sớm càng tốt. Và sau đó dĩ nhiên là hôm nay anh Troy tội nghiệp phải hoàn toàn được yên tĩnh. Anh ấy đã lo lắng và kích động quá nhiều rồi. Nhiệt độ của anh ấy đang tăng, bị sốc vì vợ mất, rồi thứ này thứ kia.
Jacqueline buông tay cô y tá ra rồi quay người lại. Cô đứng tựa vai vào tường, quay lưng lại với hai người kia.
Power tiếp. Những gì tôi nói là chúng ta phải luôn hy vọng vào những điều tốt nhất. Dĩ nhiên, anh Troy có thể trạng rất tốt, hầu như chưa bao giờ bệnh một ngày nào cả. Đó là điểm mạnh của anh ấy, nhưng cũng không thể phủ định được việc tăng nhiệt độ là một dấu hiệu không tốt. Và...
cô lắc đầu, lại chỉnh sửa ống tay áo và nhanh chóng đi nơi khác. Jacqueline quay lại và đi về hướng cabin của mình, một cách thiểu não, nước mắt giàn giụa. Bàn tay cô mò mẫm tìm đường. Cô tìm Poirot ngay bên cạnh qua làn nước mắt, dựa vào người đàn ông và được ông đưa về đến cửa phòng. Jacqueline nằm vật xuống giường, nước mắt tuôn lã chả cùng với tiếng nấc xen kẽ.
Anh ấy sẽ chết, anh ấy chết mất thôi. Tôi biết là anh ấy sẽ chết. Chính tôi đã giết anh ấy. Đúng vậy, tôi đã giết anh ấy rồi.
Poirot nhún vai lắc đầu rồi buồn rầu an ủi.
Kìa cô, chuyện gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Người ta không thể hồi lại những việc đã làm. Đã quá muộn để hối tiếc.
Cô liền khóc to và thảm thiết hơn.
Tôi đã giết chết anh ấy. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm.
Poirot thở dài nói. Quá nhiều.
Đó từng là điều ông nghĩ. Từ lâu lắm rồi khi ở trong nhà hàng của Prondin. Và bây giờ ông cũng nghĩ như vậy.
Sau một hồi do dự, ông nói. Bất cứ giá nào cô cũng không nên nghe theo những điều cô Power nói. Các y tá theo tôi, lúc nào cũng bi quan cả. Các cô y tá ca đêm thì luôn ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân của mình vẫn sống sót vào ban đêm. Các cô y tá ban ngày cũng luôn ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân còn sống vào ban ngày. Cô thấy đó, họ biết quá nhiều về các khả năng có thể xảy ra. Một người lái xe thì thường sẽ nghĩ, nếu có một chiếc xe hơi băng ra từ ngã tư, nếu một xe tải lùi đột ngột, hay là nếu bánh xe của chiếc xe đang tới bị văng ra, hoặc nếu có một con chó nhảy vào đường đang chạy.
Ồ thế đó, tôi có thể bị chết. Nhưng người ta cho rằng khi không có bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, người ta cũng phải đi đến cuối con đường của mình. Nhưng dĩ nhiên, nếu như bị tai nạn hay thấy ít nhất một tai nạn rồi, thì người ta có xu hướng suy nghĩ chiều ngược lại.
Jacqueline cười trong nước mắt hỏi,
ông đang cố an ủi tôi phải không, ông Poirot?
Chỉ có Chúa lòng lành biết tôi đang cố làm gì thôi. Lẽ ra cô không nên đi chuyến này.
Ước gì tôi không đi. Thật tệ quá. Nhưng sẽ sớm qua thôi.
Đúng vậy, đúng vậy.
Rồi Simon sẽ được đưa đi bệnh viện, được điều trị và mọi thứ sẽ ổn.
Cô nói cứ y như một đứa con nít. Rồi họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, phải vậy không?
Cô đột nhiên đỏ bừng mặt.
Ông Barrett, tôi chưa bao giờ có ý như vậy, chưa bao giờ.
Còn quá sớm để nghĩ những thứ như vậy. Nghe đạo đức giả quá phải không cô? Nhưng Jacqueline, cô có một nửa dòng máu Latin mà. Cô có thể thừa nhận sự thật ngay cả lúc không thích đáng. Nhà vua này chết thì có nhà vua khác lên ngôi. Mặt trời lặn thì mặt trăng lên, có phải vậy không?
Ông không hiểu gì cả. Anh ấy chỉ thấy tội nghiệp cho tôi. Thực sự thương tôi. Bởi vì anh ấy biết tôi cảm thấy tệ thế nào khi đã làm anh ấy bị thương như vậy.
Poirot liền nói. Thế à? Chỉ tội nghiệp thôi sao? Cao thượng quá ha?
Ông nhìn cô nửa chế giễu, nửa mang tâm trạng khác. Rồi ông khẽ ngâm bài thơ bằng tiếng Pháp.
Đời là hư không, một chút tình yêu, một chút hận thù. Sau đó trời đẹp, cuộc đời ngắn ngủi, một chút hy vọng, một chút giấc mơ. Sau đó trời đẹp.
Ông trở ra ngoài tàu. Đại tá Ray đang rải bước dọc theo con tàu, cất tiếng gọi khi vừa nhắc thấy ông.
Poirot! Tốt rồi, tôi đang cần anh đây. Tôi có ý kiến này.
Ông khoác tay Poirot và cùng đi lên tầng trên.
Chỉ là một nhận xét về đôi thôi. Lúc đó tôi không nhận ra. Có gì đó về bất điện tính.
Vậy à? Có gì không?
Có lẽ không có gì cả, nhưng người ta thường không thể để thứ gì bí mật cả.
Chết tiệt thật! Hai vụ giết người và chúng ta vẫn còn mò mẫm trong bóng tối.
Poirot lắc đầu. Không, không còn ở trong bóng tối nữa đâu, ở ngoài sáng rồi đó.
Ray tò mò nhìn ông. Anh có ý gì à?
Bây giờ còn hơn cả ý kiến nữa, tôi chắc chắn.
Kể từ khi nào vậy?
Từ lúc cô hầu gái Louis Perget chết.
Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả.
Anh bạn của tôi rất rõ ràng, quá rõ ràng. Chỉ có những người khó khăn, rối bời, trở ngại. Anh thấy đó. Quanh một người như Linh Nesdoy có quá nhiều sự ghét bỏ, ghen tị, ác cảm và ích kỷ. Chúng như một đám ruồi cứ bay o xung quanh.
Nhưng anh cho rằng anh biết sao?
Ray nhìn ông tò mò.
Anh sẽ nói như thế nếu anh không chắc. Không thể nói là bản thân tôi đã lần ra một tia sáng sự thật nào cả.
Dĩ nhiên tôi còn nhiều nghi ngờ.
Poirot gừng rồi ông đặt bàn tay lên Ray.
Anh thật là một người tuyệt vời, đại tá của tôi. Anh không nói là... Cho tôi biết anh nghĩ cái gì đi.
Anh biết là tôi sẽ nói nếu được. Nhưng trước tiên phải làm rõ nhiều thứ đã. Anh hãy suy nghĩ những điểm tôi sẽ chỉ ra. Có một số điểm...
Có một câu của cô de Belfort nói rằng có ai đó đang nghe lén được câu chuyện của chúng tôi ngày tối ở trong giường tại Asuan.
Có một câu của anh Tim Alaston về những điều anh nghe được và làm đêm hôm án mạng. Những câu trả lời quan trọng của Louis Burgess sáng hôm nay. Có một sự thật là bà Eleton uống nước, con trai bà uống whisky và soda, còn tôi uống rượu vang. Thêm vào việc hai chai sơn móng tay và câu ngạn ngữ tôi đưa ra. Cuối cùng là mấu chốt của vấn đề. Việc khẩu súng được bọc bởi một khăn tay rẻ tiền và một mảnh vải nhung màu tím và bị ném xuống sông.
Ray im lặng trong giây lát rồi lắc đầu. Ông thú nhận.
Không, tôi vẫn chưa thấy gì. Xin lỗi, tôi biết anh muốn hướng tôi tới cái gì. Nhưng theo tôi thấy thì đến giờ nó vẫn chưa có tác dụng.
Có đó, có đó. Anh chỉ mới thấy một nửa sự thật thôi. Và hãy nhớ điều này, chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu bởi vì khởi đầu chúng ta đã hoàn toàn sai rồi.
Ray tức thì nhăn mặt.
Tôi quen với chuyện đó rồi. Đối với tôi, những việc trinh thám thường là gạt bỏ hết các khởi đầu sai và bắt đầu lại.
Đúng, sự thật là thế. Vậy mà nhiều người không làm. Họ chấp nhận một giả thuyết nào đó và cứ thế tuân theo. Nếu có một sự kiện nhỏ không phù hợp, họ sẽ quẳng nó sang một bên. Nhưng thường các sự việc không tuân theo giả thuyết lại là quan trọng.
Tôi phát hiện ra sự quan trọng của việc khẩu súng biến mất khỏi hiện trường. Tôi biết nó có ý nghĩa gì đó, nhưng tôi chỉ mới phát hiện được nó cách đây nửa tiếng thôi.
Tôi vẫn chưa thấy gì cả.
Rồi anh sẽ thấy thôi, chỉ cần suy nghĩ những điểm tôi đã chỉ ra. Còn bây giờ chúng ta hãy làm rõ vụ bức điện tính. Đó là nếu vị bác sĩ chấp nhận việc này với chúng ta.
Bác sĩ Bessner vẫn còn không vui. Ông trả lời tiếng gõ cửa của hai người đàn ông bằng gương mặt nhăn nhó.
Có chuyện gì vậy? Các ông lại muốn gặp bệnh nhân của tôi hả? Tôi nói cho các ông biết, như thế thật không khôn ngoan chút nào cả. Anh ấy đang bị sốt. Hôm qua đã có quá nhiều kích động cho anh ấy rồi.
Ray liền nói. Chỉ một câu hỏi thôi, tôi đảm bảo với anh là không hơn nữa đâu.
Vị bác sĩ dịch sang một bên, vẫn càm ràm khó chịu. Hai người kia liền bước vào trong cabin. Bác sĩ Bessner vừa lào bào vừa đi ra.
Tôi sẽ quay lại trong 3 phút, và sau đó, dĩ nhiên, các anh phải rời khỏi đây ngay.
Và họ nghe thấy tiếng ông đi sầm sập xuống dưới tầng dưới. Simon Doyle hết nhìn người này đến nhìn người kia rồi hỏi,
"Nhưng, có chuyện gì vậy?"
Ray trả lời, "Một việc nhỏ thôi. Mới vì nãy, các anh phục vụ có báo cáo với tôi là ngài Richetti đã rất khó chịu. Anh nói rằng nó không làm anh ngạc nhiên, vì anh biết ông ta rất nóng tính, và ông ta đã thô lỗ với vợ anh vì bất định tính gì đó. Anh có thể cho chúng tôi biết về chuyện đó không?"
"Đơn giản thôi. Lúc đó là ở Wadi Hafra. Chúng tôi vừa trở về từ gần thác. Lynette nghĩ là cô ta thấy một bức điện tính cho mình ở trên tàu. Các ông cũng thấy đó, cô ấy quên đã không còn mang họ Rickway nữa. Giả lại, Richetti và Rickway nhìn cũng hơi giống nhau khi chúng được viết ngoáy bằng tay. Do đó cô ấy đã xé nó ra. Không biết đầu đuôi như thế nào và lúc đó đang còn chưa hiểu gì thì... Richetti đã đến bên cạnh, giật bức thư khỏi tay cô ấy và nổi cơn tam bành. Cô ấy liền đi theo xin lỗi, nhưng ông ta đã cư xử rất thô lỗ.
Ray hít một hơi sâu hỏi, "Vậy anh Troy, anh có biết gì về nội dung của bức điện tín đó không?"
"Có chứ. Lynette đã đọc một phần. Bức điện tín ghi..."
Anh ngừng lời. Bên ngoài chợt có tiếng động. Một giọng tông cao đang tiến nhanh đến.
"Ông Boyd và đại tá Ray ở đâu vậy? Tôi phải gặp họ ngay lập tức. Điều này rất quan trọng. Tôi có một thông tin sốt dẻo."
"Tôi...
họ đang ở chỗ anh Doyle à?"
Bessner hồi nãy không đóng cửa, chỉ có tấm rèm che ở lối ra vào. Bà Otterburn dán nó sang một bên rồi bước vào như cơn lốc. Mặt bà đỏ bừng bừng, chân đi loạn choạng, từ ngữ có vẻ không kiểm soát được. Bà thống thiết nói,
"Anh Doyle, tôi đã biết ai giết vợ anh rồi."
"Cái gì?" Simon trân trân nhìn bà, cả hai người kia cũng vậy. Bà Otterburn gạt ngang 3 người họ bằng cái nhìn đắc ý. Bà đang vui, rất vui. Bà nói,
"Đúng, giả thuyết của tôi rất rõ ràng. Những biểu hiện đầu tiên dường như không thể, nhưng thật tuyệt, nó lại là sự thật."
Ray liền nghiêm nghị nói, "Tôi có thể hiểu rằng bà đã có chứng cứ trong tay để chỉ ra ai là kẻ giết cô Troy, phải không?" Bà Otterburn liền ngồi xuống ghế và nghiêng người về phía trước, gật đầu xác nhận.
"Dĩ nhiên là tôi có chứ. Các ông cũng đồng ý rằng kẻ giết Lurie Forget cũng chính là kẻ đã giết Lynette Doyle. Rằng hai vụ này đều do cùng một bàn tay thực hiện, phải không?"
Simon vội vàng đáp, "Đúng đúng, dĩ nhiên, điều đó cũng hợp lý, bà tiếp đi."
"Vậy thì khẳng định của tôi là đúng rồi. Tôi biết ai giết Louis Forget, do đó tôi biết ai đã giết Lynette rồi."
Ray liền nghi ngờ hỏi,
"Ý bà là bà đoán được ai giết Louis Forget?"
Bà liền hùng hổ quay sang ông,
"Không, tôi biết chính xác, chính mắt tôi đã nhìn thấy người đó."
Simon cảm thấy phát sốt và la to lên.
"Dì chúa, hãy kể từ đầu đi. Bà nói là bà biết người đã giết Louis Forget ư?"
Bà Otterburn gật đầu. "Tôi sẽ kể cho mọi người nghe chính xác điều gì đã xảy ra."
"Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Bà đang rất vui. Đang là thời khắc của bà, sự chiến thắng của bà."
"Chuyện gì ấy nhỉ? Khi mà sách của bà không còn bán được nữa. Khi lũ độc giả ngu ngốc kia đã từng mua và đọc chúng một cách ngấu nghiến, bây giờ lại quay sang một niềm yêu thích mới.
Salome Otterburn sẽ lại một lần nữa trở nên nổi tiếng. Tên của bà sẽ xuất hiện trên các tờ báo. Bà sẽ là nhân chứng chính cho việc cáo buộc tại phiên tòa."
Bà hít một hơi sâu rồi bắt đầu. "Đó là lúc tôi xuống đi ăn trưa. Khi ấy tôi chưa muốn ăn, vẫn còn sợ sau tấn thảm kịch mới xảy ra. À, thật ra tôi không cần lòng vòng như thế. Nửa đường đi, tôi chợt nhớ ra mình quên. Thứ gì đó ở trong cabin. Tôi bảo Rosalie cứ đi xuống tiếp một mình và nó đã làm như thế."
Bà Otterburn ngừng lại trong giây lát. Bức màn ngay cửa khẽ lay động như bị gió thổi, nhưng không ai trong 3 người đàn ông nhận ra điều đó. "Tôi..."
Bà Otterburn lại ngừng lời. "Đây là điểm hơi khó nói, nhưng cũng phải được thực hiện.
Tôi có một cuộc hẹn với một trong những người của nhà tàu. Anh ta sẽ đưa thứ tôi cần, nhưng tôi không muốn con gái mình biết. Thế nào nó cũng sẽ rất khó chịu."
Chuyện này có vẻ không ổn lắm, nhưng bà đang cố nghĩ cái gì đó tốt hơn trước khi sự thật bị phơi bày. Ray nhướng mày ngầm hỏi Poirot. Poirot khẽ gật đầu, miệng ông thể hiện chữ rượu. Tấm rèm cửa lại rung rinh. Ở giữa nó và cánh cửa có vật gì đó phát ra ánh xanh kim loại. Bà Otterboy tiếp tục.
"Việc gặp đó đòi hỏi tôi phải đi đến cuối con tàu ở đường hầm, tầng dưới, và... tôi có thể tìm gặp người đang đợi mình ở đó.
Lúc tôi đi dọc theo thân tàu, có một cửa cabin mở ra và có ai đó đang nhìn ra ngoài. Chính là cô gái này, cô Louise Burkett, hay bất kỳ tên gọi nào của cô ấy. Dường như cô ấy cũng đang đợi ai. Khi thấy tôi, trông cô có vẻ thất vọng và quay quắt vào bên trong phòng. Dĩ nhiên, tôi không nghĩ gì về điều đó. Tôi đi tiếp cho đến khi nhận được thư từ người đàn ông. Tôi trả tiền và chỉ nói một từ với anh ta. Rồi tôi quay về. Ngay vừa lúc tôi đến góc tàu, tôi đã thấy người gõ cửa phòng của hầu gái và đi vào trong. Ray liền hỏi. Và người đó là... Bằng! Tiếng nổ vang khắp phòng cùng với mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Bà Otterburn đảo đầu sang hai bên như thể đang yêu cầu một điều gì đó đặc biệt. Rồi người bà đổ ập về phía trước, ngã vật xuống đất. Phía sau tai bà có một dòng máu chảy ra từ một lỗ tròn nhỏ. Không khí im lặng tê người. Rồi cả hai người đàn ông vội vã nhảy bố ra khỏi chỗ của mình. Cái xác người phụ nữ hơi cản trở họ một chút. Ray bước qua người bà, còn Poirot nhảy như một con mèo ra khỏi cửa lao về phía bon tàu. Bên ngoài không có bóng dáng một ai. Ở dưới sàn, ngay trước ngạch cửa là khẩu súng Colt. Poirot nhìn về hai phía đều trống rỗng, rồi viên thám tử đi về phía cuối tàu. Ngay ở khúc cua, ông gặp Tim Allerton đang chạy hết tốc lực từ phía ngược lại. Tim nói không ra hơi. Có chuyện quái quỷ gì vậy? Poirot nghiêm giọng hỏi. Anh có thấy ai trên đường tới đây không? Thấy ai ư? Không. Vậy thì đi với tôi. Ông liền nắm cánh tay anh kéo đi. Bây giờ đã đông đúc hơn. Rosalie, Jacqueline và Cornelia đã chạy nhanh ra khỏi cabin của mình. Nhiều người cũng đang ùa tới phòng lớn. Ferguson, Jim Fantor và bà Allerton. Ray đứng cai chỗ khẩu súng. Poirot quay đầu lại và hỏi Tim Allerton. Anh có cái găng tay nào trong túi không? Tim lục lọi rồi nói. Vâng, tôi có. Poirot nhận lấy từ anh, mang nó vào và kiểm tra khẩu súng lục. Ray cũng làm tương tự. Những người khác thì nín thở theo dõi. Ray nhận định, hắn ta không thể chạy đường khác được. Fantor và Ferguson đang ngồi trong phòng khách. Họ chắc hẳn phải thấy hắn. Poirot liền tiếp. Và anh Allerton sẽ ghi nhận được nếu hắn chạy phía sau. Ray chỉ vào khẩu súng nói. Khá thú vị đây, vì chúng ta vừa mới thấy nó không lâu, nhưng dẫu sao cũng phải chắc ăn. Ông gõ cửa phòng của Pennington, nhưng không có trả lời. Cabin không có người. Ray liền bước tới chiếc tủ ở bên phải và giật ngăn tủ ra. Khẩu súng đã biến mất. Ray liền nói. Xong, bây giờ thì Pennington đang ở đâu? Họ ra lại bon tàu. Bà Allerton cũng tham gia vào nhóm. Poirot đi nhanh qua bà. Nhờ bà đi cùng với cô Otterbourne và chăm sóc cô ấy. Mẹ cô ấy vừa bị... Ông đưa mắt hỏi ý kiến Ray và Ray gật đầu. Bị giết. Bác sĩ Bessner vội đi theo. Lạy Chúa lòng lành, có gì ở đó vậy? Mọi người liền nhường đường cho ông. Ray chỉ cabin và Bessner đi vào bên trong. Ray nói, tìm ngay Pennington, xem có dấu vân tay trên khẩu súng không? Poirot đáp, không. Họ tìm thấy Pennington ở tầng dưới. Ông đang ngồi viết thư trong phòng vẽ nhỏ. Pennington ngẩng gương mặt nhắn nhủi lên hỏi, có gì mới à? Ông không nghe thấy tiếng nổ súng sao? Sao vậy? Giờ ông nói tôi mới nhớ. Hình như tôi có nghe thấy một tiếng thằng gì đó. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng này nọ ai bị bắn vậy.
Bà Otterburn.
Bà Otterburn?
Ông Pennington la lên ngạc nhiên.
Ông thật sự làm tôi ngạc nhiên đó. Bà Otterburn á?
Ông lắc đầu.
Tôi không hiểu.
Rồi ông thấp giọng tiếp.
Có vẻ như các ông ơi, trên tàu này có kẻ cuồng sát. Chúng ta phải tổ chức phòng thủ ngay.
Ray liền hỏi.
Ông Pennington, ông ở trong phòng này bao lâu rồi?
Sao? Để tôi xem.
Pennington xoa cằm.
Khoảng hơn 20 phút.
Và ông không rời phòng chứ?
Sao? Không, dĩ nhiên là không rồi.
Ông thắc mắc nhìn hai người. Ray liền nói.
Pennington, ông biết đó, bà Otterbourne bị giết bởi khẩu súng của ông.